Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Phêrô đang ngồi ở ngoài sân thì có một người tớ gái đến bên ông và nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu người Galilê đó chứ gì?" Ông liền chối trước mặt mọi người: "Tôi không biết cô nói gì." Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: "Bác này cũng theo ông Giêsu người Nazareth đấy." Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy." Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: "Đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay." Bấy giờ ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi không biết người ấy." Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần." Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Mời anh chị em ngồi. Thánh Phêrô, người môn đệ đã được thầy tin tưởng đến nỗi đặt lòng đầu hội thánh. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh. Ấy thế mà người môn đệ ấy hôm nay chối thầy, chối 3 lần liên tiếp. Và nếu anh chị em để ý thì sẽ thấy là mỗi một lần chối thì cái cường độ nó lại mạnh hơn, nó lại quyết liệt hơn. Lần đầu thì chối như thể là một lời thoái thác: "Tôi không biết cô nói gì." Lần thứ hai thì đã rõ hơn: "Tôi không có biết ông ấy đâu." Lần thứ ba Thánh Matthew nói rõ, Phêrô thốt ra những lời nói độc địa mà thề rằng: "Tôi không biết người đấy." Có lẽ theo kiểu chúng ta bây giờ thì chắc là Thánh Phêrô sẽ thề mà chối rằng: "Nếu mà tôi mà biết ông đấy thì tôi ra khỏi nhà thờ xe cán tôi chết. Tôi mà biết ông đấy thì chết rồi, mất linh hồn xa địa ngục." Mỗi một lần cường độ mạnh hơn. Một người môn đệ được thầy tin tưởng đến vậy mà lại chối thầy khiến cho chúng ta ý thức lại cái ảnh hưởng của môi trường sống. Tại làm sao một người môn đệ can đảm đến độ khi người ta xông đến bắt thầy dám vung gươm chém đứt tay một tên đệ tử mà bây giờ thì lại chối? Có thể có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ đến một lý do này. Trước đây Thánh Phêrô có Chúa Giêsu ở bên cạnh, Phêrô có anh em ở bên cạnh được nâng đỡ lắm. Còn bây giờ ở trong dinh này ngài có một mình thôi. Thầy thì đã bị người ta dẫn sâu vào trong dinh để người ta xét xử, còn anh em thì tản mát mỗi một người một nơi, chung quanh chỉ thấy toàn quân thù. Phêrô cảm thấy mình đơn thân độc mã và không đủ can đảm vượt qua khó khăn. Cái nhận xét đó khiến cho ta quan tâm đến ảnh hưởng của môi trường trong đời sống đức tin của mình. Đời sống đạo của người Công giáo được nâng đỡ bằng môi trường nhiều lắm. Môi trường đó là gia đình Công giáo. Môi trường đó là một cộng đoàn họ đạo Công giáo. Môi trường đó là những giờ thờ phượng Chúa đông như thế này, ta không cảm thấy mình cô đơn trong đức tin. Ấy thế mà nhiều khi anh chị em và tôi coi thường cái môi trường sống đạo đấy, tự nhủ rằng tôi giữ đạo tại tâm, thế rồi cứ dần dần xa Chúa, cứ dần dần nhạt nhòa trong đời sống đức tin. Cái nhận xét đó còn giúp chúng ta ý thức về tác động của môi trường khi mình phạm tội. Không có một tội lỗi nào mà nó lại không có cái dịp, cái cơ hội, cái hoàn cảnh dẫn đến. Ấy thế mà nhiều khi mình cứ tự nhủ là nó không quan trọng đâu, Thì tôi đi uống bia ôm đấy thôi, chứ còn đâu có ôm ai. Tôi đánh bạc cho nó vui mà, chứ đâu có ham. Thì tôi xem phim sách cho nó biết đấy mà, chứ đâu có phạm cái tội đó bao giờ. Có chắc không? Có chắc không? Hay là tự dối lòng mình? Bất cứ một cái tội nào nó cũng có hoàn cảnh, cơ hội và cái dịp dẫn đưa đến cái tội. Mình không đủ can đảm và sáng suốt để tránh cái dịp đó thì sẽ không tránh được chính tội lỗi. Tội của Thánh Phêrô giúp chúng ta ý thức điều đấy, và đồng thời cũng giúp cho ta ý thức một lời cảnh giác của Chúa Giêsu: hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Chỉ mới trước đó thôi, Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu rằng: cho dù ai vấp ngã vì thầy đi nữa, chứ còn con á, con không bao giờ vấp đâu. Thằng nào mà muốn bắt thầy thì bước qua xác con. Mới trước đấy, bây giờ đã chối. Mà có đứa nào nó vùng gươm đâu, chỉ có mỗi đứa con gái nó hỏi chơi chơi vậy, thế mà đã phát rét lên. Thế liệu anh chị em và tôi hơn ông Thánh Phêrô à? Trong kinh nghiệm sống đức tin của chúng ta, biết bao nhiêu lần mới buổi sáng thôi mình sốt sắng đến vậy, mình thề hứa quyết tâm với Chúa nhiệt thành đến vậy, đến tối đã phạm tội rồi. Không chừng vừa mới xưng tội hôm nay xong, đến thứ ba đã phạm tội rồi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Lời cảnh giác của Chúa Giêsu gửi cho chúng ta. Và chúng ta dừng lại một chút để thử nhìn lại cuộc sống đức tin của mình ra sao. Xin mời anh chị em đứng lên. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì đã coi thường môi trường sống đạo, coi thường sự nâng đỡ của cộng đoàn, tự cho rằng tôi giữ đạo tại tâm, cho nên cứ sa sút dần đi. Chúng con xin lỗi Chúa vì đã coi thường những dịp tội, đã không can đảm xa tránh, nên dần dần lún sâu trong tội lỗi. Hơn thế nữa, chúng con xin lỗi Chúa vì đã từng gây dịp tội cho người khác, nhất là cho những tâm hồn non trẻ, trong đó có cả con cái chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì sự tự mãn, tự kiêu, thiếu tỉnh thức và cầu nguyện, cho nên đã gục ngã nặng nề. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở về và cải thiện đời sống.